tịnh tuệ đạt tiếp vô lượng.
Thầy có lượng là không thể đo lường, quang là sáng, mặt trời mọc ánh sáng tưng bừng, mặt trời lặn thế gian tối đen,
trắng của mặt trời. Cái sáng ban ngày này đó là sáng của mặt trời, vì hiểu có mặt trời thì sáng, không có mặt trời lại tối, thắp đèn lên thì sáng, không có đèn thì tối. Cho nên cái sáng này rõ ràng không phải sáng của mình rồi. Vậy cái sáng của mình là cái gì? Tuy rằng không nhìn, chúng ta không nắm được nó, nhưng mà vì nó có công dụng rõ ràng, nhờ nó mà chúng ta thấy, chúng ta hiểu, chúng ta học được. Thế thì cái tánh sáng của chúng ta được gọi tên là cái gì? Nhà chùa Phật đặt tên cái đó là tánh Phật. Thế cho nên ai cũng có cái đó, người nào cũng có, cho đến con sâu nó cũng có, con kiến nó cũng có. Thế cho nên Phật kết luận là tất cả đều thành Phật hết, bởi vì người ta có cái tánh Phật. Con sâu cái kiến nó cũng có tánh Phật, cho nên cái đó là nhân. Rồi còn gặp Phật Pháp đủ duyên đi học, cái đó là duyên. Thế đủ nhân đủ duyên thì sẽ thành Phật. Cũng như cái hạt mít đó là nhân, mà đất nước vun trồng đó là duyên. Đã có đủ nhân đủ duyên quyết sẽ có cây mít. Cũng như chúng ta, nhân ai cũng có sẵn rồi, bây giờ chỉ còn duyên thôi, chỉ đợi duyên thì chúng ta thành Phật. Tiếp tịnh giới thọ.
Còn vô lượng thọ, năm nay chúng ta 25 tuổi, 60 tuổi.
Dạ, cần ôn lại các đoạn này nói gì. Rồi cái chữ vô lượng thọ của chúng ta, tại sao mà tịnh giới lại vô lượng thọ? Thật thề của tịnh giới là vô lượng thọ. Thế bây giờ thì làm sao lại cứ bảo tôi 25 tuổi, 60 tuổi là thế nào? Làm sao cái thân ấy nó lại sanh ra bệnh chết? Nó là đất mà mình mê cứ nhận nó là mình, thiết tha gắn chặt vào nó, để đến nỗi mà cái thân bằng đất mà bây giờ nó có đau có ngứa. Thế cho nên rằng cái mà mỗi khi cái thần kinh mà nó liệt thì còn đau còn ngứa không? Cho nên biết rằng cái đau cái ngứa, cái hiểu biết này là ở tánh Phật chứ không phải ở đất. Còn cái thân, bởi vì cái thân nó làm bằng đất mà mình cứ ôm chặt lấy nhận là mình, rõ ràng mượn cơm hàng ngày vẫn ăn cơm, mượn đất làm thân chứ không phải mình. Cho nên bây giờ tập niệm Phật để nhớ bỏ cái thân, đừng nhận cái thân đất này là mình, mà nhận lấy cái tánh Phật là mình. Thì cái tánh ấy bản lai nó vô lượng thọ, bản lai nó thường trụ, nó không biến đổi, cho nên nó không già, không bệnh, không chết. Nhận lấy cái tánh Phật của mình mà sống cái tánh mình ấy, thì cái người không già, không chết. Còn bây giờ cứ quên cái tánh của mình mà cứ vơ đất mà nhận là thân, thì làm thế nào mà thoát ra cái chuyện già, bệnh, chết? Cho nên chúng ta vô lượng quang, chúng ta vô lượng thọ, chị em tin được không? Tin mà tập nhận. Tin thì nghĩa là mình đã có cái một chút tỉnh ngộ rồi, nhưng bây giờ lại phải tập nhận, bởi vì lịch kiếp người mê nó quen, bây giờ mới tỉnh ngộ một chút thôi, chưa phải là đã tỉnh hẳn. Cái mê nó như dòng nước nó lôi mình, cho nên hàng ngày phải tập. Chứ nếu hàng ngày cứ nhận cái thân này là mình thì thành ra cái tánh vô lượng quang ấy, mình cứ cô phụ mà cứ oan uổng chết, sống chết với cái thân bằng đất. Thế cho nên Phật mới đặt ra cái phương pháp bắt mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày. Niệm tức là nhớ ra, niệm là nhớ, thì thành tật nhớ, nhớ mãi rồi nó thành trí, trí mãi rồi nó thành tuệ. Thì khi ấy gọi là có vô thượng giác, là thành Phật. Phải tập hàng ngày, nhưng trong lúc niệm Phật phải tập tỉnh ra, cho nên phải hiểu Chứ còn như nếu mà niệm mà lại tiếng A Di Đà thì lại là tiếng Ấn Độ. Cho nên người Tàu người ta cũng khôn lắm, người ta Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chứ người ta không đọc tiếng Ấn Độ. Thế chỉ có vì cái chữ A Di Đà nó dài, nó dập, nó dài quá, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, cho nên người ta mới để yên chữ A Di Đà thành ấn niệm như là niệm thần chú, vừa được cái thần lực. Mà bởi vì A Di Đà là Đức Phật A Di Đà, ngài lấy cái tên này, cái tên này chính là căn bản trí, tức là cái tánh nghe, tánh thấy, tánh nghe của chúng ta bây giờ nó đang vô lượng quang, vô lượng thọ. Nên các con thấy cái giảng kinh A Di Đà mà giảng theo như lời thầy giảng ở đây thì các con thấy thầy giảng kinh nào? Thầy giảng là nghiêm. Thế cho nên rằng học kinh của Phật hôm vừa rồi các em vừa nói cái như là cái lưới gọi là phạm võng, cái lưới, cái màn cửa của vua trời Đế Thích. Đấy, nó có nhiều hạt nhỏ. Hôm nọ thầy nói có còn nhớ không? Đó, cái màn lưới đó, cái video đó, cửa của ông trời đó, thì nó như là cái màn lưới tết bằng chỉ mà có đính những cái hạt ngọc, cứ mỗi một cái mắt lưới thì lại là một hạt ngọc, từ hạt ngọc này nó chiếu sang hạt ngọc kia, cho nên mỗi hạt ngọc nó lại ngậm những cái ánh sáng của những hạt ngọc bên cạnh. Đấy, thế thì vì thế Phật mới đặt tên bài kinh mà chúng ta vẫn tụng Bồ Tát Giới tên là kinh gì? Vạn Võng. Võng là cái màn lưới, phạm là trên cung trời, vua Phạm Thiên ở trên trời, cho nên cái mạng lấy cái màn lưới để thí dụ kinh sách của Phật. Cuốn kinh này nó lại soi tỏ cho cuốn kinh kia, bởi vì mỗi người nó có căn cơ khác nhau, có người phải mượn về thiền mới hiểu được Phật pháp, mà có người thì lại phải mượn cái lòng tin thì mới vào được Phật pháp, có người lại cần lý luận mới vào được Phật pháp. Cho nên mỗi người một căn cơ, Phật phải nói nhiều kinh, cũng như cái màng lưới nó phải có nhiều cái mặt ngọc. Thế nhưng mà cái thật ra mặt ngọc nào cũng là ánh sáng, nhưng mặt ngọc này nó chiếu mặt ngọc kia. Thế thì kinh của Phật cũng thế, cuốn kinh này nó lại giảng nghĩa cuốn kinh khác. Như riêng những như thầy và chắc những vị nào về căn cơ của thầy cũng thế, nếu nghe nguyên kinh Di Đà thì thầy không chịu, không tin được, không hiểu được, bởi vì kinh Di Đà thầy thấy là khó, không dễ, thì phải mượn những cái kinh nói rõ hơn, như là học bộ Kim Cương hay là học bộ Lăng Nghiêm. Thế thì giảng nghĩa cái chữ Di Đà thì khi ấy người ta mới tin, mới hiểu. Như căn cơ của thầy thì phải nhờ các kinh khác mới hiểu nổi cái kinh Di Đà. Thế cho nên thầy cứ theo cái đường của thầy, chứ còn thật ra thì mỗi người một căn cơ khác nhau, nhưng mà cái con đường của thầy là cái con đường thường nhất, thông thường nhất, là phải khai cho tỉnh, cho hiểu, rồi lúc bây giờ mới tin được. Ở đây thực ra thầy giảng cái chữ vô lượng quang đây là thầy mượn cái bài ở trong kinh Lăng Nghiêm, bài nào nhỉ? Là Tánh Linh Giác, tức là cái bài số 1 trong 10 kiến tinh. Số 1 ở trong 10 kiến tinh thì dĩ nhiên là bài số 1 thì nó dễ nhất, cho nên người ta nghe người ta nhận ra. Mà thầy thấy các vị tại gia cái hôm mới thầy giảng cái bài này, mà một cái ông đó, ông ấy sụp xuống, ông ấy lại, ông bảo thầy chỉ đường cho chúng con ra khỏi luân hồi. Thế thầy thấy cái nhận hiểu của người ta, nó mà người ta cảm kích, ta mừng nghe một câu như vậy, Nghe xong cái bài này, cái ông lại quỳ xuống, chẳng đôi thôi lễ nghi gì cả, đang đứng tận ngồi tại chỗ đó, quỳ lên, lại sụp lại, là ta chỉ cho con cái đường ra khỏi luân hồi. Thế là người ta có cái chỗ tâm hiểu mạnh. Thế rồi cũng cái đám đó, có cái cô, cái bà đó, bà nghe một cái bài, bởi vì bà có mang máy đi, thành ở trong lúc thầy nói bài thâu, bài thâu rồi, đến lúc nói xong bà bảo thôi, như thế này là con biết đường về rồi, thôi không phải đi đâu nữa, đi về tu thôi. Đã. Thì người ta thốt ra những cái lời nói như vậy, đã biết là người ta có một cái chỗ không tỉnh ngộ, mà tỉnh ngộ sâu. Thế rồi cái bà đó, bà về, bà in cái này, bà in cái này ra, bà gửi lên, bà cho thầy. Rồi thầy, rồi ba của cô cho biếu cô Bảo Giác. Thì sự cô Bảo Giác có một quyển mang về đó, thì ba cô Bảo Giác đọc tôi cũng bằng lòng, em ân tống để cầu siêu cho bà má. Thành ra vì vậy cái cuốn sách này mới được lưu thông. Thì đáng nhẽ nếu không thì cũng như cái lời nói đi qua rồi hết. Nhưng mà nó có cái nhân duyên, thành ra được lưu thông lại. Mà bây giờ thầy đọc thì thầy thấy rõ ràng. Đấy các con thấy không? Mang Lăng Nghiêm mà giảng Di Đà người ta dễ hiểu. Dễ hiểu. Chứ còn nếu chỉ mang kinh Di Đà mà giảng chưa chắc đã hiểu nổi. Mà có những người nó không hiểu được, nó trở lại nó bán. Chứ thật kinh Di Đà với kinh Phổ Môn, những cái kinh ấy là kinh phải thật khó đấy. Chỉ những người được có cái thiện căn sâu dày người ta mới tin được. Thế vậy mà Việt Nam mình kỳ lạ, là lại hai cái bài kinh mà thầy cho là khó nhất ấy, thầy lại được lưu thông nhiều nhất, mà các cụ bà cụ già lại ham tụng nhiều nhất. Cho nên nó có một cái nhân duyên từ nhiều kiếp của các ngài. Những các vị mà ta không cần học không gì mà ta cứ một lòng mà ta tin được, cái này là cái nhân duyên từ bao nhiêu kiếp của những các ngài. Chứ còn những người tầm thường như chúng mình, nếu không học thì không tin, mà hễ không tin nó là đi nói lào. Cho nên phải học. Vì thầy xét cái bản thân thầy như thế, cho nên thầy tuy rằng chủ trương thì mở tâm tịnh độ, nhưng mà để cho các cụ già và những các vị người ta có kinh nghiệm sự đời, ta biết cái thực sự đời là hư vọng. Cho nên các ngài không học bằng sách, mà các ngài học bằng kinh nghiệm. Thế thì các ngài mới nhất tâm niệm Phật. Còn cái bọn trẻ này thì mới mở mắt ra, cho nên nếu không học thì không thể tin được. Mà không tin được thì trở lại bán, bỏ cái một cái phương pháp quý như vậy. Đấy, bây giờ chúng ta thấy số đông đã đành tu thiền thì rất là hay, rất là quý, nhưng mà bỏ cái pháp môn tịnh độ thầy thấy rất là phí. Thầy thấy cái pháp môn tịnh độ với pháp môn thiền ngang hàng nhau, không pháp môn nào kém pháp môn nào. Chỉ khó ở cái chỗ mình tu, mình thật lòng mình tu, thì thầy thấy là tu tịnh độ dễ hơn tu thiền. Nhưng mà nó cũng mỗi người một căn cơ, thì tùy thích mỗi người. Nhưng mà theo thiền mà bỏ tịnh độ thì thầy thấy là uổng. Cho nên thầy già mang một chút cái sức tàn, cố gắng cùng với bọn các con coi như là lưu giữ lại cái pháp môn tịnh độ để cho thế gian về sau không có uổng. Tát giới của là cái bài Bồ Tát giới, nó chỉ là một phẩm của kinh Phạm Võng mà thôi, chứ nó không phải là toàn kinh. Cái đó là một phẩm. Thế còn cái kinh thật thì tên là kinh Phạm Võng. Thì ở trong ấy Phật nói bát ngát mông minh, không kém cũng gần giống như kinh Hoa Nghiêm. Cái nghĩa nó mông minh nhiều lắm. Thế cho nên ngài đặt tên là Phạm Võng. Mà với cái nghĩa như tôi vừa nói, thì các tổ giảng rằng pháp môn của Phật, dạy các kinh sách của Phật, nó cũng như là cái màng lưới của ông Phạm Thiên. Cái hòn ngọc này nó chiếu sang hòn ngọc kia. Thì kinh của mình học cũng thế, nhờ kinh Lăng Nghiêm mình hiểu được kinh Di Đà. rồi nhờ kinh Di Đà mình lại hiểu được các kinh khác.
Như là con cùng sư với một thầy trong đó thì có câu là 400 giới Bồ Tát, mà trong Bồ Tát thì có 48 giới.
Thì các ngài nói cái chữ 400 thôi. Bồ Tát của con ấy là 48 giới khinh, còn 10 giới trọng. Mà thật ra thì tỉ mỉ ra thì rất nhiều. Đây là chúng ta chỉ học cái gọi là cái then chốt mà thôi, coi như học toát yếu mà thôi, chứ không phải là cái giới của Bồ Tát của các ngài nhiều lắm. Thầy ông biết là bao nhiêu.